This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thì Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Nhung gửi lời chào đến anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Nhung. Thưa vị, buổi sáng ngày hôm nay phải nói thị chứng khoán màu đỏ nhiều lắm nhưng mà không đến nỗi tệ. Dow Jones thì giảm 18 điểm, hiện tại là 26.161 điểm. Và Nasdaq thì giảm 18 điểm, hiện tại là 7.552 điểm. SP500 thì giảm 6 điểm, hiện tại 2.807 điểm. Thì nốt 10 năm là 3.22%. Dầu thô thì giảm khoảng 31 xu, một thùng dầu thô là 61 đồng 39 xu. Một euro đổi được 1 đồng 14 xu, vàng thì giảm 2 đồng 20 xu. Một ao vàng hiện tại 2.226 đồng, chẳng cái thưa vị. Với cái lãi suất cố định do 30 năm thì ngày hôm nay là 4.74%, từ rồi cao nhất là 4.61%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.02%, từ rồi cao nhất là 3.87%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.275 đồng, bán ra là 23.365 đồng. Vàng thì mua vào 36.400.000 đồng chẵn cho một lượng, bán ra là 36.500.000 đồng chẵn cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến technology. Phải nói rằng Samsung và Apple đó, vị, là hai cái công ty phải nói là kình địch nhau mỗi giây phút một. Ví dụ Apple ra một cái sản phẩm nào mới đó thì Samsung cũng sẽ ra những cái sản phẩm nào nó tương tự hoặc là nó mới hơn. Hoặc ngược lại, Samsung ra cái mới thì Apple sẽ ra một cái nào đó nó tương tự, sẽ mới hơn. Nhưng mà cái này thì Dũng nghĩ rằng Apple chưa có ra cái thư viện nhưng mà Samsung đã ra rồi. Nói về cái phone này đó nó rất là lạ cái thư viện. Hôm qua thì họ đã trình làng ở bên San Francisco ngay cái đại hội lớn về những cái technology. Thì cái phone này nó có cái hai chức năng. Một đó, là chúng ta sẽ dùng giống như cái tablet. Hai là chúng ta sẽ dùng như cái phone. Lý do tại sao như vậy được thì nó foldable. Foldable tức là nó gấp lại được cái thư viện. Những người nào mà làm về business hay là về giảng viên hay là nói chung ra nó đơn giản ai xài cũng được, nhưng mà nó rất tiện cho những người nào mà làm business, thưa vị. Chúng ta cầm một cái phone nói chuyện nhưng mà cần thiết để tính toán thì chúng ta mở ra thì nó thành một cái tablet. Và đúng ra thì cái này là cái concept hay là một cái prototype, tức là nó chưa có bán đại trà trên toàn thế giới. Nhưng mà theo như những người cổ đông đó thì họ cho biết rò rỉ chút xíu đó thì có thể là coming month. Nhưng thật sự ra đó thì Samsung cũng nói rõ luôn là đầu năm 2019 thì customer sẽ có những là cái release to the customer this product. Tức là đầu năm 2019 thì những cái sản phẩm giống như vậy sẽ được bán đại trà trên thị trường. Nhưng mà những người cổ đông thì nói là coming month, tức là có thể tháng tới đây hoặc là 2-3 tháng nữa, hay là có thể là cả năm nữa các quý vị. Và Dũng tin chắc rằng cái sản phẩm này mà ra đó thì sẽ có nhiều người rất thích. Nhưng mà theo như trên hình đó thì nó hơi dày một chút xíu, không biết rằng nó có làm mỏng được không. Nhưng mà thật sự ra Samsung có thể làm được điều này. Vì nhớ không lâu, khoảng gần một năm trước thì Samsung cũng ra một cái concept hay là cái prototype, một cái màn hình TV cuộn lại được rồi đem đi được. Chúng ta có thể cuộn lại rồi dời cái phòng này qua phòng khác, hay chúng ta có thể cầm ra ngoài trời đó, chúng ta cần đi ngoài ô hay đi chơi ngoài trời chống trại đó, cũng cầm theo cái TV này để mà coi ngoài trời được. Nhưng mà ngày hôm nay, cả năm nay rồi thì cũng chưa thấy bán ra thị trường, không biết rằng cái điện thoại mà gấp được như thế này khi nào chúng ta sẽ thấy nó bán trên thị trường. Nhưng mà trước mắt thì họ nói rằng cái promising là coming the next year, cái gì, năm 2019. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến xe Ford. Mình biết xe Ford là một hãng xe phải nói là may mắn được nằm trong cái top 20. Vì cái xe pickup truck của họ rất là thịnh hành và nhiều người rất thích. Không phải riêng ở Hoa Kỳ mà cả thế giới rất thích cái Ford F-150 của Hoa Kỳ, các quý vị. Đặc biệt xe Ford. Nhưng mà xe Ford là trong một cái lĩnh vực họ bán xe không phải riêng mà cho người ta mua xe không. Người ta thuê xe cũng bán luôn, rồi người ta mướn gọi là những cái hãng taxi đó cũng đặt từ hãng Ford, cái thưa vị. Và bây giờ thì họ lại đi vào lĩnh vực scooter. Cái điều rất là lạ là tại sao xe Ford, một công ty hãng xe Ford lớn như vậy mà lại chui lại Bird and Lime, tức là một cái công ty nho nhỏ chuyên môn làm sản xuất hay là những cái xe scooter các quý vị. Và họ, xe Ford đã bỏ ra 40 triệu Mỹ Kim để mua lại cái thương hiệu này. Và trong những ngày sắp tới, xe Ford nói rằng họ sẽ bắt đầu đánh vào những cái thành phố lớn và những cái trường học. Vì nơi đây đó, người ta kiếm chỗ đậu xe rất khó. Người ta phải đậu cách đó một vài mai để mà đi vào thành phố. Hoặc là học sinh không chỗ đậu xe phải đậu cách đó một vài mai để mà đi bộ vào trường. Vì thấy rõ cái nhu cầu đó, thì xe Ford, hãng xe Ford đã mua lại. Và họ nói rằng họ dùng cái scooter này có tên giống như là Micro Mobility, tức là chúng ta hãy dùng cái xe nhỏ nhỏ này đó, và less than 3 miles, những cái trường học, họ sẽ đặt những cái xe scooter này bằng điện đó, đặt xung quanh cái trường học cách đó 3 mile, 2 mile, và học sinh hoặc là những người nghiến hãng lớn đó, họ cũng đặt những cái scooter này hầu cho những người này có thể đi đến nơi làm việc mà không cần phải đậu xe gần cái chỗ mình hoặc là sự gặp khó khăn. Và những thành phố mà hiện tại bây giờ họ đang focus và chuẩn bị mở đó là ở thành phố New York và San Francisco. Và Tí Dũng tin chắc rằng Dallas, Houston hay là Atlanta, những thành phố lớn đó, chắc chắn trong tương lai thì hãng xe Ford này cũng sẽ đặt những cái xe scooter chạy bằng điện. Trước đây thì chúng ta biết rằng đã có một thời gian chiếc xe scooter này cũng đã thịnh hành rồi, nhưng sau đó lại tan biến vì cái nhu cầu của người Mỹ nó khác. Họ không có gọi là họ không có quen với đứng lên cái xe scooter mà chạy vòng vòng, đặc biệt những người mà đi làm trong hãng gọi là professional job, dù như bận bộ đồ vest thì bảnh cầm một cái laptop mà leo cái scooter đó thì cũng thấy rằng nó hơi khôi hài. Có thể rằng xe Ford cũng nên suy nghĩ là như thế nào, thì ví dụ nghĩ cái mô hình này thì không thể nào mà thành công được, nhưng mà mình không biết được, khi mà họ đã có những cái đầu về kinh doanh rất lớn đã tính rồi thì mình không thể nào nghĩ là họ tính sai được. Nhưng mà tôi cũng thấy cái khách quan mình nhìn đó, thì cái business như vậy thì cũng thấy rằng không khá rồi các quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Robocall. Chúng ta biết dạo gần đây đó, người dân Hoa Kỳ rất là hoang mang, cũng như là rất là bực mình, tức tối nữa, mà khi nghe bản tin này quý vị cũng là một trong những nạn nhân. Khi mà chúng ta ở nhà nửa đêm, có thể ngay cả lúc đang làm việc hay là đang bận một việc gì đó, điện thoại reo lên, 90% là người ta chụp cái điện thoại để nghe rồi. Như đầu dây bên kia cái một cái người robot nhai nhải, đây là điện thoại anh cần mượn tiền hay là anh cần có bảo hiểm y tế vân vân. Rất bực mình các quý vị. Cách đây khoảng một năm về trước thì quý vị cũng biết rằng chủ tịch ủy ban truyền thông của liên bang đó là ông Pai, tức là AJ Pai đó, thì ông đã cho những người Mỹ block cái số điện thoại nào mà chúng ta không muốn rồi. Ngay cả cái người nào mà chúng ta người thân hay người không thân hay kẻ thù hay là người không thù mà người ta bực mình, người ta block lại, người ta không gọi được. Thì cái block đó là cho những cái điện thoại robocall như thế này. Nhưng mà sau đó rồi đó thì mỗi ngày tăng thêm. Và cuối cùng thì ông lại gửi một cái lá thư thứ nhì mới đây nhất là yêu cầu những cái công ty điện thoại, 13 công ty điện thoại lớn đó, là AT&T, Verizon, T-Mobile, Alphabet, Comcast, Spring, v.v. phải nên xác định được cái công ty nào là đăng ký để mà dùng cái hãng điện thoại này, và xác định là những công ty đó có dùng cái robocall gọi hay không. Khi mà đưa ra cái tối hậu thư như vậy đó, thì những cái công ty mà chuẩn bị để mà gọi là hiệp tác với những công ty khác để mà dùng cái điện thoại robocall đó, như là Spring rồi CenturyLink, Chatter, Vonage v.v. cũng bắt đầu có chiều hướng là quay ngược trở lại, thưa quý vị. Khi mà chúng ta dùng điện thoại đó hay là robocall thì cũng phải qua một cái công ty viễn thông nào đó mới được, còn ngoài ra thì không thể được. Vì thế những cái công ty viễn thông nó như AT&T, Verizon, thì theo lời của ông Pai thì ông nói rằng nên gọi là hãy xác thực những cái cuộc gọi từ đâu để hạn chế những cái gọi giả mạo, và đặc biệt những cái điện thoại gọi mà lừa gạt. Thì nhớ những điện thoại mà robocall này không phải lúc nào cũng là máy gọi không nha, có những người gọi để mà hù dọa quý vị. Ví dụ như trước đây Dũng có giải thích quý vị rất nhiều về cuộc điện thoại gọi là quý vị thiếu tiền, rồi quý vị bị thuế phạt bao nhiêu vân vân. Thì những cuộc điện thoại như vậy đó không có xác thực được đi từ đâu đến từ đâu, vì thế người ta mất tiền rồi cũng tìm không được cái người gọi là ai, và chúng ta luôn luôn là nạn nhân. Vì thế trong tương lai hy vọng rằng những cái cuộc điện thoại robocall này sẽ giảm dần, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng nói về cà phê. Wow, bản tin này sức khỏe ở đây, nhưng mà không sức khỏe cho quý vị, sức khỏe về con em quý vị. Bản tin này khi sáng nay đưa ra thì có rất rất là nhiều cái controversy, tức là về cái người ta giống như họ phản ảnh lại quý vị tranh cãi vì cái công ty khổng lồ Costa Coffee, chúng ta biết công ty này ở bên Anh lớn lắm, có 1.500 địa điểm trên ở bên châu Âu và 900 địa điểm ở overseas, thì họ tuyên bố rằng from now today, quý vị, ngày hôm nay quý vị nào vào uống cà phê của cái dãy dây chuyền Costa Coffee đó mà cái mặt trẻ trẻ đó là họ phải hỏi ID quý vị, giống như chúng ta đi vào bar uống rượu quý vị. Quý vị mà dưới 16 tuổi thì quý vị tự động quay ra đi về hoặc là uống một loại thứ khác, không được uống cà phê. Và cái người đứng đầu của Costa Coffee nói rằng đây không phải là cái ban, thế là cấm luôn. Nhưng mà họ khuyến khích rằng những người giới trẻ đó dưới 16 tuổi không nên uống cà phê. Wow, cái điều này chắc giúp lợi cho Starbucks rất nhiều đây. Vì nếu mà Costa Coffee này mà không cho những đứa trẻ dưới 16 tuổi đó thì nó lại chuyển qua bên Starbucks thôi. Nhưng cái điều quan trọng thật sự ra thì họ làm điều này cũng không sai. Lý do vì mỗi ngày những đứa trẻ mà từ 12, 13, 14, 15 đó, họ uống soda cũng nhiều, họ uống IT cũng nhiều, ngay cả energy drink họ uống cũng nhiều, rồi chưa kể họ ăn chocolate nữa, những thứ này caffeine rất nhiều. Khi họ ăn như vậy thì uống cà phê thêm thì cái lượng nó rất dư. Nhưng mà theo cái survey hoặc là cái research đó, cái gì họ nói rằng những cái đứa trẻ mà uống cà phê đó, thì họ nói rằng khoảng 12 tuổi uống bao nhiêu lượng cà phê là ok, mà trên thì không có tốt. Và cái symptom, tức là cái triệu chứng mà ta uống cà phê đó, tình hình chung nhỏ cũng bị mà lớn cũng bị, thứ nhất là nervousness, tức là ta bị run tay run chân. Thứ hai nữa là khi mà tim đập mạnh như vậy, máu dồn mạnh đập mạnh thì ta bị nhức đầu. Và nhức đầu như vậy đó, khi máu lưu thông quá mạnh á, tim đập mạnh á, thì làm sao mà ngủ được, thì chúng ta lại mất ngủ. Và những đứa trẻ nó bị y chang như vậy. Và chúng ta thấy rằng nếu mà bị những trường hợp như vậy, người lớn bị thì chúng ta còn ok, nhưng nít bị thì rất tội. Nhưng mà cái gì mà thấy na ná mà người ta đã cho một cái survey như vậy rồi thì chúng ta nên tránh đi cho nó lành. Ví dụ nghĩ rằng nếu con em bị mà dưới 12 tuổi nha, tại cái trường cho phép là dưới 12 tuổi đó, thì chúng ta không nên cho uống cà phê. 12 tuổi trở lên thì hình như là nãy Nguyễn nói, nhớ không lầm là 12 ao cà phê thì phải, hay là không quá được 12 ao, hay là 5-6 ao gì tôi quên rồi, nhưng mà càng ít càng tốt. Nhưng mà 17-18 tuổi thì uống khoảng một ngày là từ không quá 3 ly cà phê. Không biết 3 ly cà phê này mỗi ly bao nhiêu ao, nhưng họ nói là không quá 3 ly cà phê. Not over than 3 cups. Không biết là Minh Nhung uống một ngày bao nhiêu ly cà phê à?
Nghe xong cái tin này Nhung thấy bối rối thật sự. Anh Tiến Dũng, y chang như một những cái tin mà trước đây Nhung đọc. Ví dụ như là cứ vài ngày trước mình đọc uống nước nhiều là có lợi, và người ta phân tích hoặc hàng loạt cái lợi uống nước nhiều. Cái vài ngày sau Nhung lại đọc được tin là uống nhiều nước quá thì cũng không có lợi, rồi người ta cũng phân tích một loạt các cái hại từ cái việc đó. Thì ngày hôm nay đến bản tin cà phê cũng trước đây cũng vậy, Nhung thấy rằng là người ta nói rằng là khi uống nhiều cà phê thì mình sẽ, con người sẽ ít có cái nguy cơ mà bị bệnh ung thư miệng hay ung thư cổ họng so với những người không uống hoặc là uống ít cà phê. Rồi cái vài ngày sau đó Nhung lại nghe nói uống cà phê là sẽ tăng nguy cơ bị cái bệnh mất trí nhớ đó, bệnh Alzheimer khi mà về già. Rồi ngày hôm nay đọc thêm bản tin của Tiến Dũng thì có nghe tăng cái nguy cơ là nhịp tim đập rồi nhức đầu, rồi cuối cùng là mình có nên uống hay không nên uống ạ?
Thật sự ra cái gì cũng vậy, Minh Nhung cũng biết rồi, chúng ta có một cái hạn chế rõ ràng. Thế hạn như bây giờ uống rượu là tốt, thật sự ra cái chữ uống rượu là tốt, nhưng mà nó có một cái giới hạn. Như là uống nước nhiều thì không có tốt cho cái tỳ vị của mình. Cái hạn như đêm hay là một lúc mình ăn uống đó thì nên uống một chút xíu rượu cho nó tiêu hóa. Nhưng mà cái uống rượu này phải có chừng mực cũng vậy, cà phê cũng vậy, sáng uống cà phê cho nó tỉnh táo làm việc. Nhưng mà cái gì nó có một cái số lượng cho nó đúng thì nó phù hợp với sức khỏe. Còn nếu uống nhiều thì chắc chắn nó sẽ không hại, nó không có tốt, mà lại ngược lại thành cái gọi là cái phản ứng phụ. Như cà phê mà như nó đúng là chúng ta uống một cái lượng vừa phải đó, thì cái lợi tiểu, tức là giúp cho người ta đi tiểu nhiều như vậy đó, thì nó là detox nguyên cái system của mình thì rất tốt. Nhưng mà ta uống nhiều quá đó thì đôi khi chúng ta bị nervous, bị headache, tim đập mạnh thì nó là không tốt cho sức khỏe rồi. Nhưng mà theo những cái thống kê đó, một ngày chúng ta uống đó maximum nha là 3 cup of coffee, no more than that. Nếu mà vì mình uống trên 4 cốc đó thì chắc chắn những cái bệnh khác nó sẽ xảy ra, như bị Alzheimer hay là bị nhức đầu, bị headache. Còn uống chừng 3 cốc trở lại đó thì thật sự ngược lại thì những cái bản tin tốt sẽ nằm trong đó, mà trên 4 cốc là những bản tin xấu nằm sau đó. Thì cứ nhớ như vậy, dưới 3 cốc thì những bản tin tốt, mà trên 4 cốc là những bản tin xấu, như vậy thôi.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với câu trả lời rất là an toàn, rất là dĩ hòa vi quý. Cảm ơn anh một lần nữa và cũng hẹn gặp anh trong chương trình ngày mai.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn đã lắng nghe những chương trình buổi sáng. Ví dụ mà đó là có những chương trình mà không có liên quan đến kinh tế các quý vị, nhưng mà sức khỏe là vàng, là cũng sơm sơm giống như kinh tế vậy. Không, chúc quý vị ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc. Bên gia đình xin kính chào.